Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Chúng số. Trong hơn 10 năm trời, hai mẹ con bà Phyllis Klingebell và người con trai là Michael đã cùng góp phần vào một việc làm hàng tháng. Đó là mỗi người bỏ ra $20 và Michael đảm nhiệm việc mua vé số tại bang New Jersey. Ngày 2 tháng 10 năm 1997, vào lúc khuya, Michael bỗng đánh thức cha mẹ dậy, báo một tin mừng như trong giấc mơ. Mẹ ơi, mình trúng số rồi. Đúng là hai mẹ con trúng số thật. Số tiền trúng là $2,170,000. Và bà Phyllis tính nhầm là mình sẽ được $1,085,000. Đêm hôm ấy, bà ngủ không được vì mừng quá. Nhưng ngày hôm sau, Michael và vợ đem vé số đi lĩnh tiền để vào ngân hàng. Không nói gì đến phần của bà mẹ cả. Tối hôm ấy, Michael về nói với cha mẹ rằng vé số trúng là vé anh ta mua thêm và mua riêng, chứ không phải là vé số mà hai mẹ con chung tiền mua. Bà Phyllis tức giận, nói cho Michael biết rằng, nếu không chia tiền cho bà sẽ kiện về tội bội tín, về một giao ước hứa bằng miệng. Bà Phyllis là một người tốt bụng, muốn giữ kín việc này, đến nỗi không muốn thưa kiện trước lễ Giáng sinh, để cho Michael được vui. Nhưng tờ báo địa phương là Star Ledger đăng một câu chuyện về người con phạm cha mẹ này. Sau đó đài phát thanh địa phương cũng cho phát nhiều lời bình luận của những người bất mãn trong tỉnh. Mọi người đều lên án Michael đến nỗi bà Phyllis phải mời một cuộc họp báo, yêu cầu báo chí đừng bêu díu con bà nữa, dù rằng bà vẫn không rút đơn kiện. Luật sư của bà tuyên bố nhắn Michael rằng mẹ anh vẫn thương anh, dù cho anh có là kẻ giết bà chăng nữa. Michael nghe thế nhưng chẳng nói gì cả. Trong khi đó thì anh chàng Anthony Boscia, chủ hiệu tạp hóa, có bán vé số trúng $2,170,000 đã được sở sổ số tặng cho $1,000. Anh tuyên bố, tôi đưa cả gia đình tôi với cha mẹ tôi nữa ra hiệu ăn đãi một bữa linh đình vui vẻ. Chúng tôi không cổ võ cho việc mua vé số, nhưng chỉ nhận xét về tâm địa con người trong câu chuyện này. Một anh chàng xưa nay thuận thảo với mẹ chung tiền mua vé số hàng tháng, khi trúng số đã trở thành kẻ thù của mẹ, vì anh ta tham lam muốn đoạt hết số tiền $2,170,000. Cuối cùng đang bị kiện và không biết có được hưởng trọn số tiền này hay còn bị phạt về tội bội tín nữa. Trong khi đó, một anh chàng bán vé số được thưởng $1,000 đã cho gia đình và cha mẹ một bữa tiệc thịnh soạn vui vẻ đầm ấm. Hai người đối xử với cha mẹ khác nhau, một đàng vì lợi mà phản bội và chỉ biết có lợi mà quên hẳn tình nghĩa và lời hứa, một đàng nghĩ về hạnh phúc của gia đình và cha mẹ mình. Lòng tham đúng là chất độc, làm hỏng tình nghĩa của con người. Kinh Thánh có câu, sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Nhiều người đã vì đeo đuổi theo tiền bạc mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Tiền bạc tự nó không tai hại, nhưng tham tiền là một tội, làm hư hỏng nhiều cuộc đời, nhiều gia đình và tan vỡ những tình cảm quý mến giữa người này với người khác. Trong thời đại kinh tế mở cửa, có người đã bảo, đồng tiền là tiên là Phật, sức bật của mọi người, nụ cười của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, cái đà của danh vọng, cái lọng che thân, cái cân công lý. Chính vì đặt giá trị của đồng tiền cao như thế, nên mọi nền móng luân lý đạo đức đã bị đào bới lên cả, và con người không còn tìm đến giá trị nào khác nữa. Kinh Thánh còn một câu nữa cũng rất đáng cho ta suy nghĩ, đó là vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng, và dù có tạo được sự nghiệp nào trong đời, thì lúc lìa đời cũng nằm xuống tay không. Đây là lời dạy về quan niệm sống rất thiết thực. Điều mà chúng ta để lại trên đời hay đem theo vào cõi vĩnh hằng thật sự là tình thương, chứ không phải là lòng tham. Kinh Thánh lại còn dạy, thế gian với tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Thượng Đế thì còn lại vĩnh hằng. Ý muốn của Thượng Đế là thánh khiết, thương yêu. Ai tin Thượng Đế thì biết các giá trị này và đem theo vào vĩnh hằng được. Trong khi đó, các giá trị khác đều bỏ lại trên đời này. Quý vị và các bạn đang theo đuổi giá trị nào? Thư Hêbơrơ trong Kinh Thánh, chương 4 câu 16 dạy rằng, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong lúc cần dùng. Kinh Thánh dạy rõ rằng, đời sống của chúng ta sẽ không kết quả cho đến khi nào chúng ta thực hành những gì mình tin. Chúng ta có thể trộn lẫn số lượng lớn những giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và đi nhà thờ với nhau. Nhưng nếu thiếu yếu tố chính là đức tin, thì chúng ta chẳng bao giờ kinh nghiệm được tăng trưởng tâm linh nào cả. Một nhà hóa học nói rằng, nếu ta trộn lẫn hydrogen và oxygen là hai yếu tố tạo ra nước, ta sẽ không bao giờ có phản ứng và có được nước cả. Nhưng nếu ta thêm vào một lượng thật nhỏ chất platin, thì tức khắc phản ứng xảy ra. Các nguyên tử hydrogen và oxygen kết hợp để tạo thành một phân tử mới mà ta gọi là H2O hay là nước. Tương tự như thế trong đời sống tâm linh. Nếu một chất xúc tác như platin cần thêm vào để sinh ra nước, thì đức tin cũng cần hiện diện trong tâm hồn ta nếu ta muốn kinh nghiệm tiến triển trong mối tương giao với Chúa. Chúng ta phải hết lòng nương nhờ vào khôn ngoan và tính trung thực của lời Chúa và tin rằng Chúa có thể làm và sẽ làm những gì Ngài đã hứa. Khi nào ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa, ta sẽ thấy sự biến đổi mà Chúa làm cho con người của chúng ta. Một hội thánh khô cạn, nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không đầy tràn thánh linh. Một hội thánh khô cạn, nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không đầy tràn thánh linh. Chúa muốn là mọi thứ cho mọi người trong mọi lúc. Chúa muốn là mọi thứ cho mọi người trong mọi lúc. Chỉ một gương xấu là làm hỏng hết các lời nói tốt. Chỉ một gương xấu là làm hỏng hết các lời nói tốt. Nếu Chúa là trung tâm của đời sống ta, ta phải luôn luôn tập trung tư tưởng vào Ngài. Nếu Chúa là trung tâm của đời sống ta, ta phải luôn luôn tập trung tư tưởng vào Ngài. Lòng tin nơi Chúa là yếu tố chính để tăng trưởng tâm linh. Lòng tin nơi Chúa là yếu tố chính để tăng trưởng tâm linh. Hãy bắt chước những người bắt chước Chúa. Hãy bắt chước những người bắt chước Chúa. Người không có tiền đã nghèo, mà người không có gì cả, chỉ có tiền thôi, còn nghèo hơn. Người không có tiền đã nghèo, mà người không có gì cả, chỉ có tiền thôi, còn nghèo hơn. Muốn có tấm lòng đối với Chúa, thì phải dâng tấm lòng cho Chúa trước đã. Muốn có tấm lòng đối với Chúa, thì phải dâng tấm lòng cho Chúa trước đã. Khi đời sống ta tôn kính Chúa, thì dù không nói gì cả, cũng đã là hùng biện. Khi đời sống ta tôn kính Chúa, thì dù không nói gì cả, cũng đã là hùng biện. Nếu Chúa bị giữ lại ở cửa ngoài, thì chắc hẳn phải có gì trục trặc bên trong. Nếu Chúa bị giữ lại ở cửa ngoài, thì chắc chắn phải có gì trục trặc bên trong. Chúa kiên nhẫn thương yêu ta, nhưng không bao giờ ép buộc ta. Chúa kiên nhẫn thương yêu ta, nhưng không bao giờ ép buộc ta. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Một hội thánh khô cạn, nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không đầy tràn thánh linh. Chúa muốn là mọi thứ cho mọi người trong mọi lúc. Chỉ một gương xấu là làm hỏng hết các lời nói tốt. Nếu Chúa là trung tâm của đời sống ta, ta phải luôn luôn tập trung tư tưởng vào Ngài. Lòng tin nơi Chúa là yếu tố chính để tăng trưởng tâm linh. Hãy bắt chước những người bắt chước Chúa. Người không có tiền đã nghèo, mà người không có gì cả, chỉ có tiền thôi, còn nghèo hơn. Muốn có tấm lòng đối với Chúa, thì phải dâng tấm lòng cho Chúa trước đã. Khi đời sống ta tôn kính Chúa, thì dù không nói gì cả, cũng đã là hùng biện. Nếu Chúa bị giữ lại ở cửa ngoài, thì chắc chắn phải có gì trục trặc bên trong. Chúa kiên nhẫn thương yêu ta, nhưng không bao giờ ép buộc ta.